Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nga, Đức, Đan Mạch, Mỹ, Canada và New Zealand. Tiếp đó là thông tin về một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bị kết án tù sau khi bị trại tạm giam từ chối 4 lần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở Trung Quốc đại lục về việc bản thân từ một người ăn chơi trác táng đã thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, ở Nga, các học viên luyện công tập thể ngoài trời nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công ở Krasnodar, một thành phố thuộc miền nam nước Nga, đã tổ chức luyện công tập thể ngoài trời tại một công viên vào ngày 1 tháng 4 năm 2018. Tiết xuân tươi đẹp khiến rất nhiều người tới công viên. Các học viên đã phát tờ rơi cho người qua đường và trò chuyện với những người tỏ ra quan tâm muốn tìm hiểu thêm. Rất nhiều khách trong công viên đã dừng chân và hỏi thông tin. Các học viên chia sẻ với họ những câu chuyện của bản thân về việc cải thiện sức khỏe và đạt được nội tâm an hòa từ môn tu luyện. Một phụ nữ thốt lên, thật kỳ diệu. Tin tức thứ hai, báo Sunday Courier của Đức viết về môn thiền định Pháp Luân Công. Những chú chim hót ríu rít và bình minh đang lên, bầu không khí tại công viên Nipper Park rất trong lành vào chủ nhật tuần trước. Tờ báo Sunday Courier, Sonntag Courier của Đức đã mô tả như vậy vào ngày 31 tháng 3. Bài báo viết về môn thiền định nhẹ nhàng của các học viên Pháp Luân Công ở Lunen, Đức. Với số lượng phát hành hơn 90.000 bản, tờ báo này phát hành rộng rãi tới các cộng đồng ở Lunen, Wern, Selm, Bork, Norrköping, Birkenmunnor và Dortmundnor. Bài viết có tựa đề Tâm hồn thư giãn, gặp gỡ nhóm Pháp Luân Công thường xuyên ở Lipper Park đã mô tả 14 học viên đang thư thái nhắm mắt luyện công trên một nền nhạc du dương. Các bài tập bao gồm cả động công và tĩnh công. Pháp Luân Công gồm 5 bài công pháp nhẹ nhàng dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Bài viết chú thích. Ông Quách Cư Phong, người mới thiết lập điểm luyện công này vào năm ngoái cho hay: Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được 23 năm. Bằng cách tu luyện thường hằng, các học viên đạt được sự cải thiện về sức khỏe và có một nội tâm an hòa. Đây là lý do tại sao họ luyện 5 bài công pháp mỗi ngày, có thể tự luyện một mình hoặc là theo nhóm. Ông Quách cho biết, ông là một kỹ sư điện và làm việc trước máy tính 8 tiếng mỗi ngày. Lúc rảnh rỗi, tôi thường luyện Pháp Luân Công ở ngoài trời. Tâm tôi trở nên tĩnh tại và cơ thể có thêm năng lượng. Ông nói, khi thiền định, tôi lấy lại được sự điềm tĩnh và sức mạnh, cũng như tâm trí sáng suốt. Một học viên khác, ông Darius Rottermund, 50 tuổi, đã học Pháp Luân Công tại một lễ hội văn hóa thành phố ở Lunen. Ông giải thích, luyện các bài công pháp ngoài trời ở Lunen rất thư giãn và các bài công pháp rất nhẹ nhàng và có nhiều lợi ích. Nó có một tác động tích cực đến cuộc sống của tôi, đó là giúp tôi đạt được nội tâm an hòa và thanh tịnh. Tin tức thứ ba, ở Đan Mạch, các học viên Pháp Luân Công đã tọa trong công viên và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc nhân dịp lễ phục sinh. Trong nhiều năm vừa qua, thời báo BT, một tờ báo của Đan Mạch, đã đăng tải loạt ảnh về các sự kiện nhân dịp lễ phục sinh. Bức ảnh được đăng trên báo năm 2012 là một nhóm học viên Pháp Luân Công đang thiền tĩnh tọa tại King's Garden. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2018, như thường lệ, các học viên Pháp Luân Công đã tụ họp tại King's Garden để luyện công tập thể. Hết năm này qua năm khác, họ vẫn kiên trì thiền định trong khu vườn xinh đẹp này vào mỗi chủ nhật hàng tuần, bất kể trời mưa, nắng hay có tuyết. Vào buổi chiều, các học viên đến khu Roskill để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mặc dù gió tuyết lạnh, nhưng nhiều người vẫn đi mua sắm ở khu Roskill và có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công. Khi các học viên vừa treo xong biểu ngữ, có 3 người tiến lại chỗ họ và muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công. Họ ngạc nhiên khi biết rằng môn tu luyện an hòa dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn này lại bị bức hại ở Trung Quốc. Một học viên chia sẻ với họ rằng anh đã bị giam cầm trong nhà tù ở Trung Quốc trong 7 năm ròng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng của các học viên bị cầm tù ở Trung Quốc. Họ đều cảm thấy bàng hoàng trước tội ác này và chân thành cảm ơn các học viên đã chia sẻ thông tin. Một số người đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công và mong muốn được học các bài công pháp. Họ đã lấy thông tin về các điểm luyện công tập thể ở địa phương. Tin tức thứ tư, Hạ viện bang Arizona thông qua luật phản đối sự tàn bạo của việc thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ở Arizona, cả Thượng viện và Hạ viện của bang đều đã thông qua tuyên bố HCM-2004 lên án cuộc đàn áp pháp luân công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc khi không có sự đồng thuận của họ, mà chủ yếu là những người theo tập pháp luân công. Luật này đã được thông qua hôm 3 tháng 4 năm 2018. Tuyên bố này kêu gọi những động thái chính sau. 1. Quốc hội Hoa Kỳ lập tức tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch về thực trạng mua bán và cấy ghép nội tạng ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 2. Quốc hội Hoa Kỳ cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với những bác sĩ tham gia vào việc mua bán hay phẫu thuật cấy ghép phi đạo đức bằng nội tạng thu hoạch từ các tù nhân ở Trung Quốc. 3. Hạ viện Hoa Kỳ ban hành luật cấm công dân Hoa Kỳ thực hiện ghép tạng ở nước ngoài nếu nguồn tạng không minh bạch hoặc không truy xét được theo quy định đạo đức quốc tế. 4. Cộng đồng y khoa Arizona cảnh báo bệnh nhân không nên sang Trung Quốc để nhận tạng và nỗ lực nâng cao nhận thức của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, sinh viên, bệnh nhân và công chúng về thực trạng ghép tạng vô đạo đức ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 5. Quốc vụ khanh bang Arizona trình bản tuyên bố này lên Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Giám đốc điều hành của Hội đồng Y khoa Arizona và Hiệu trưởng Trường Đại học Y thuộc Đại học Arizona. Vì sao lại là tuyên bố chứ không phải là nghị quyết? Ở Arizona, bản tuyên bố có vai trò kêu gọi người nhận hành động trước vấn đề mà cơ quan lập pháp của Arizona không có thẩm quyền pháp lý để tự hành động. Nghị quyết là bản tuyên bố về quan điểm, ý chí, ý định hay quyết định pháp lý về những vấn đề thuộc phạm vi pháp lý của cơ quan lập pháp. Arizona hiện là bang thứ 13 thông qua luật của bang nhằm lên án cuộc đàn áp pháp luân công và tội ác thu hoạch tạng. Cùng với việc nghị quyết HRS 343 của Hạ viện được thông qua, việc này cho thấy cam kết của chính quyền Hoa Kỳ và các tiểu bang khi trở thành những ngọn hải đăng hy vọng trong việc bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới. Tin tức thứ 5. Các sự kiện ở Mỹ, Canada, New Zealand chúc mừng 300 triệu người dân thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 23 tháng 3 vừa qua, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó khi số người tam thoái đạt tới ngưỡng 300 triệu người. Trung tâm thoái đảng toàn cầu tại California đã tổ chức cuộc diễu hành và meeting ở khu phố tàu ở San Francisco vào ngày 7 tháng 4 để ủng hộ những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi nhiều người dân Trung Quốc hơn nữa rời khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Hàn Hoa, một học viên Pháp Luân Công, đồng thời là tình nguyện viên của Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu, đã giúp hàng ngàn du khách người Trung Quốc ở San Francisco thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vòng 5 năm qua. Phát biểu tại buổi meeting, ông Hàn chỉ ra rằng rất nhiều người Trung Quốc đã thay đổi thái độ đối với việc thoái đảng, từ chỗ kháng cự rồi đến chấp nhận làm tam thoái. Ngày càng có nhiều người dân vui mừng vì có cơ hội công khai tuyên bố thoái đảng của mình. Ông Hàn kêu gọi nhiều người Trung Quốc hơn nữa nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào cuối bài phát biểu của mình, ông Hàn đã hối thúc và khích lệ mọi người hãy thoái đảng và đón chào một đất nước Trung Hoa mới không có đảng. Ngày 31 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ ở Quebec, Canada đã tổ chức meeting và diễu hành tại khu phố tàu ở Montreal để chúc mừng 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới như Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Số lượng người thoái này được thể hiện trên trang web thoái đảng của Thời báo Đại Kỷ Nguyên tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2018. Các học viên đã giúp những người Trung Quốc chưa thoái xuất khỏi đảng nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khuyến khích họ rời bỏ tổ chức này bằng cách làm tam thoái. Sự kiện này được công chúng chào đón nồng nhiệt. Ngày 1 tháng 4 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công và người ủng hộ ở Vancouver, Canada đã tổ chức các hoạt động trước lãnh sự quán Trung Quốc để chúc mừng 300 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên đã trưng bày hơn 30 tấm biểu ngữ dọc theo tuyến phố. Khách qua đường bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Các biểu ngữ có nội dung ủng hộ 300 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, thu hoạch tạng từ người còn sống, tội ác chưa từng xảy ra trên hành tinh này, đưa Giang Trạch Dân ra công lý, Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp sụp đổ, các bạn đã sẵn sàng cho điều đó chưa? Các tấm biểu ngữ này kéo dài gần hết một dãy của phố Grandview. Ở New Zealand, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ địa phương cũng đã tổ chức một buổi meeting tại quảng trường AOT tại Auckland nhằm chúc mừng 300 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tin tức thứ 6. Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại Liên hoan Văn hóa Quốc tế ở Auckland, New Zealand. Liên hoan văn hóa quốc tế Auckland năm 2018 diễn ra hôm 8 tháng 4 tại phòng tưởng niệm chiến tranh Mount Roskill đã mang lại những trải nghiệm văn hóa đa dạng cho người tham dự. Màn biểu diễn chống lưng và biểu diễn công pháp của nhóm Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu sự kiện đã thu hút sự quan tâm đối với môn tu luyện cả thân lẫn tâm của Trung Hoa cổ xưa này. Tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người tham dự lễ hội đã dừng chân để học các bài công pháp. Các học viên cũng dạy khách tham quan cách gấp hoa sen giấy, một biểu tượng cho sự kiên định và thuần khiết trong văn hóa Trung Hoa. Cô Louise Mahoney đã tập nhiều môn khí công hơn 10 năm qua, nhưng cô cho hay cô vẫn thường thấy thiếu năng lượng và bị lạnh. Cô rất vui khi nghe nói rằng sách Pháp Luân Đại Pháp và hướng dẫn công pháp có sẵn và miễn phí trên Internet. Chắc chắn là tôi sẽ học Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói, tôi cũng sẽ nói với mẹ tôi về môn này. Một khách tham quan khác là cô Tani Witter đã bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một phụ nữ bị kết án tù sau khi bị trại tạm giam từ chối 4 lần. Một phụ nữ ở quận Trường Tuyền bị kết án 7 năm tù giam và bị phạt 8.000 nhân dân tệ vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Các cảnh sát Đan Ký Thành và Triệu Thế Thắng thuộc đội an ninh nội địa địa phương đã bắt bà Vu Thư Phân lần đầu vào ngày 18 tháng 1 năm 2016. Hai ngày sau, họ thả bà khi trại tạm giam Duy Phường từ chối nhận bà vì lượng đường trong máu của bà quá cao. Ngày 25 tháng 1, Đan gọi cho chồng bà Vu, yêu cầu ông bảo bà đến lấy lại điện thoại di động của bà đã bị tịch thu trước đó. Bà đến và bị Đan thẩm vấn suốt cả buổi chiều hôm đó. Đan đã cố gắng ép bà khai để bắt một học viên Pháp Luân Công địa phương khác tên là Tần Lệ Lệ. Bà Vu bị triệu tập đến Viện Kiểm sát quận Trường Tuyền vào ngày 20 tháng 4. Bà lại bị tra hỏi về học viên Tần. Bà kiên quyết từ chối cung cấp bằng chứng giả chống lại bà Tần. Tòa án quận Trường Tuyền đã thẩm vấn bà Vu vào ngày 12 tháng 5. Bà giải thích với họ rằng bà không bao giờ cung cấp bằng chứng chống lại bà Tần và rằng cảnh sát Đan đã làm giả đoạn ghi âm thẩm vấn. Đan đã đến nhà bà Vu vào tháng 7 và bắt giam bà. Anh ta lái xe đưa bà đến bệnh viện địa phương vào chiều hôm sau và bà vẫn được chẩn đoán là đường trong máu cao. Đan thả bà vào tối hôm đó. Nhân viên tòa án là Lưu Cường gọi cho bà Vu vào ngày 19 tháng 7, thông báo rằng bà sẽ bị xét xử vào ngày hôm sau. Bà Vu được cho về sau khi bà xuất hiện ở tòa vào ngày 20 tháng 7. Đan lại cố gắng lần nữa vào tháng 9 năm đó, nhưng trại tạm giam vẫn từ chối nhận bà Vu vì lượng đường trong máu của bà quá cao. Bà Vu rời khỏi nhà trong 17 tháng sau đó để tránh bị bắt. Đan nhiều lần gọi cho chồng bà Vu để hỏi nơi bà đang ở. Sau đó, Đan nói với chồng bà rằng bà bị kết án 7 năm tù. Bà Vu trở về nhà vào tháng 2 năm 2018 để đón Tết cổ truyền cùng gia đình. Một tháng sau, vào ngày 13 tháng 3, cảnh sát Triệu Thế Thắng bắt bà tại nhà. Đường huyết của bà vẫn cao và trại tạm giam vẫn từ chối nhận bà. Cảnh sát đưa bà trở lại đồn cảnh sát địa phương. Ngày hôm sau, bà Vu nhận được thông báo án tù của mình nhưng vẫn được về nhà. Bà đã đệ đơn kháng án vào ngày 21 tháng 3. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Từ một người ăn chơi trác táng trở thành một học viên tu luyện tinh tấn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2012 và trở thành một người tốt. Tôi đã từng là một kẻ rất lười biếng, ăn chơi trác táng thâu đêm, nghiện cờ bạc và rượu chè. Tôi cũng hay tham gia vào các trận hỗn chiến của các băng đảng xã hội đen. Ở nhà, ai cũng nói tôi là một kẻ xấu tính. Năm 2009, tôi đi đánh bạc và bị cảnh sát ập đến bắt. Trong lúc cố gắng đào thoát, tôi đã ngã từ tầng cao xuống và bị gãy chân. Sức khỏe ngày một xuống dốc, tôi thậm chí còn bị trầm cảm. Đến năm 2012, tôi bị thêm chứng đau đầu nghiêm trọng. Tôi đã đi xét nghiệm và uống nhiều loại thuốc, nhưng không có tác dụng. Khi tôi đã chí cùng lực kiệt, chị dâu tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và nói rằng pháp môn này rất tốt. Chị nói Đại Pháp dạy chúng ta làm người tốt, còn nói tôi chỉ cần niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo là đã được thụ ích. Chị đã giúp tôi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để có một tương lai tươi sáng hơn. Sau đó tôi đã luyện công và đọc quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn truyền Pháp Luân. Các chứng bệnh của tôi phục hồi một cách nhanh chóng. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp và trở thành một người tốt. Tôi dần dần bỏ hút thuốc, rượu chè, bài bạc và bắt đầu giúp vợ làm một số việc lặt vặt trong nhà. Tôi đã trở thành một người hoàn toàn mới. Là người tu luyện, tôi biết rằng không thể tiếp tục cho vay nặng lãi nữa. Nhưng tôi vẫn muốn thu lại số tiền mà người ta đã nợ tôi. Người ta biết tôi giờ là người tu luyện nên đã lợi dụng lòng tốt và khất lần hẹn trả cho tôi. Trong quá khứ, không có ai dám nói không với tôi. Nhưng là người tu luyện, tôi không thể mắng chửi hay đánh đập họ được. Vì vậy, tôi đã tu chữ nhẫn và cho họ thêm thời gian. Đây là một quan rất khó khăn đối với tôi. Khi chính quyền thu hồi đất của làng tôi, chúng tôi được đền bù tùy theo diện tích đất của mình. Nhân viên đo đạc khi đo đất đề nghị sẽ báo cáo diện tích đất của tôi rộng hơn thực tế để tôi nhận nhiều tiền đền bù hơn. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chắc chắn là tôi sẽ vui vẻ mà tiếp nhận. Nhưng giờ đây, tôi sống theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và hiểu rằng người tu luyện phải luôn thành thực và nghĩ cho người khác. Vì thế, tôi đã từ chối đề nghị này. Tôi cũng hiểu rằng các học viên đang cố gắng cứu người, nỗ lực giảng chân tướng về cuộc bức hại và khuyến khích người dân thoái đảng. Tôi cũng làm giống như vậy. Tôi luôn mang theo tài liệu đại pháp để phát bất kỳ khi nào tôi ra ngoài. Tôi cũng giải thích về chân tướng đại pháp cho bạn bè tôi. Gần đây, tôi đã đưa các học viên đi phát tài liệu ở những nơi vùng sâu xa. Nhờ hiểu biết địa thế các khu vực xung quanh, tôi đã giúp mọi người tiết kiệm rất nhiều thời gian và chúng tôi đến được những nơi mà rất nhiều học viên trước đây chưa thể đến. Sau khi thấy sự thay đổi kỳ diệu của tôi, vợ và nhiều người thân khác của tôi cũng bước vào tu luyện đại pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.